À, chúng ta tiếp theo cái phần hồi nãy đó chúng ta nói chưa có xong. Hồi nãy chúng ta có nói là cái tâm sân đó thì tìm cái lỗi không có thật. Và sư cô đang phân tích giữa cái pháp thế gian và cái pháp chân đế để cho chúng ta nhận rõ ra. Còn nếu không, trong cái đời thường chúng ta thấy pháp thế gian mà chúng ta không thấy pháp chân đế. Chúng ta thấy pháp thế gian là thấy cái gì? Chúng ta thấy là khi mà chúng ta bị những cái đối tượng bên ngoài nó tấn công vào, nó làm cho phiền não trong tâm của ta phát sanh, thì chúng ta thấy cái nguyên nhân trực tiếp này là cái mà chúng ta buộc tội. Chúng ta cho rằng cái nhân trực tiếp này nó đang tác động vào, nó tạo nên những cái sự khổ đau trong tâm của chúng ta. Và vì vậy mà chúng ta nói cái lỗi của tất cả những cái đối tượng nào mà đem đến cái sự kích thích làm cho phát sanh phiền não trong tâm. Cái đó là cái mà pháp thế gian tất cả mọi người đều thấy đó là sự thật. Và cái sự thật của thế gian nó là một cái sự thật thuộc về tương đối, nó không phải là cái sự thật thuộc về bản thể. Cho nên chúng ta phải đi từ cái hiện tượng pháp để đi vào trong cái bản thể pháp. Thì bản thể pháp chư Phật đều nhận thấy rõ ràng cái đối tượng này, những cái yếu tố kích thích này có khi nó liên quan tới ta, có khi nó không liên quan tới ta. Nó liên quan ở chỗ nào? Ở chỗ là khi quý vị nói rằng nè, bây giờ tôi, hồi đó tôi làm khổ cái người này, cho nên bây giờ người này làm khổ là tôi huề. Hoặc hồi đó là tôi giết người này chết, giờ này người này giết lại tôi huề. Cái đó là cái chuyện kinh doanh ở của thế gian, nó không phải là chuyện của tâm linh. Nó không phải vậy. Cái chuyện của tâm linh á, là mình giết bất cứ chúng sanh nào thì cái nghiệp sát nó phát sanh từ trong tâm sân của mình, nó sẽ trổ những cái quả bất thiện ở trong tâm. Và nó tạo nên một cái sự quan trái đối với những chúng sinh nào mà mình làm thương tổn đến mạng sống của chúng sinh đó. Thì nó sẽ có hai trường hợp nó xảy ra. Đây là nó hai trường hợp cho dễ hiểu thôi, chứ còn nó không có đơn giản như vậy đâu. Bởi vì cái nghiệp là cái mà chúng ta đó gọi là bất khả tư nghì. Cho nên chúng ta chỉ có thể biết được một chút xíu nào thì chúng ta hiểu được chút xíu đó thì tốt. Còn nói cho nó chính xác, cho nó tỉ mỉ đó, là đó không phải cái khả năng của một cái người thường, mà đó là khả năng của chư Phật và khả năng của những cái vị mà có đắc được thần thông. Một người thường không thể làm công việc này. Thì khi đó là mình làm thương tổn cái mạng sống của chúng sinh đó, thì chúng ta nhớ có hai việc. Việc thứ nhất là khi mình tạo nên cái ác nghiệp đó, mình tạo bằng cái tâm sân ác, thì cái quả sẽ trổ sanh cho mình đó, thì mình sẽ sống trong cái cảnh, hoặc là mình đó là tiếp cận với những cái chúng sinh mà nó có một cái tâm sân ác như mình đã từng có, hoặc là cái tâm sân ác của nó mạnh hơn cái sân ác của mình nữa. Thì mình phải ở trong cái cảnh, hoặc là mình gặp cái cảnh có những chúng sinh có những cái tâm đó và nó thích gieo xuống những cái đó, thì mình mới nhận được. Cái trường hợp thứ hai nó thuộc vào cá biệt, là ở chỗ khi mình gieo xuống cái ác nghiệp đó, thì cái chúng sinh đó khi nó bị làm thương tổn, nó không bao giờ quên. Và như vậy nó đuổi nhau, nó đuổi nhau từ đời này sang đời khác. Cái quan trái này nó cột với nhau chằng chịt và nó cứ đuổi nhau như thế. Thì đây là cái phần ít, không phải là cái phần phổ biến. Mà cái phần phổ biến là chúng ta gieo xuống bằng cái tâm sân ác. Thì khi chúng ta nhận lại cái quả của mình, thì cái quả đó phải được gieo ra do những chúng sinh cũng có cái tâm ác như mình, hoặc mạnh mẽ hơn mình. Đó là cái điều mà chúng ta phải nhận thức cho ra. Cho nên là sư cô cũng đã từng nói với quý vị rằng đừng bao giờ nói rằng là tôi nợ người này cho nên là tôi phải ráng trả nợ. Không có. Đạo Phật không có nói cái đó. Đạo Phật nói gieo thì phải gặt. Và gặt rồi thì với cái gặt này mình có cách xử lý. Còn dai mà trả là khôn cùng. Dai và trả có thể trả trong tâm sân. Nhưng mà gieo rồi gặt đó, mà gặt rồi mà xử lý thì người ta có thể xử lý bằng trí tuệ, xử lý bằng cái thiện lành, người ta có thể xử lý được và người ta có thể thoát ra. Cho nên đó nó không phải là cách nói của Đạo Phật, mà cách nói của Đạo Phật chỉ có gieo và gặt. Gieo bằng tâm gì thì chúng ta sẽ tiếp nhận những cái đối tượng nó cũng thích gieo bằng những cái tâm đó, thì những cái chúng sinh này mới gặt lấy những cái quả của mình. Còn cái quan trái mà đeo đuổi nhau có chứ không phải không, nhưng mà không có huề. Bây giờ mình gieo cái ác nghiệp, mình giết người này, người này giết lại mình không có huề. Mà ở chỗ như thế nào, ác nghiệp mình gieo xuống thì cái quả của mình phải đón nhận bằng cái quả của tâm sân. Người này cũng giết mình bằng tâm sân thì họ phải đón nhận cái quả bằng tâm sân. Còn cái chuyện giữa hai bên chừng nào chấm dứt những quan trái với nhau thì cái đó là do sự thức tỉnh của một hoặc của cả hai người. Còn ác nghiệp tiếp tục gieo xuống thì những chúng sinh đó phải tiếp nhận cái quả tâm sân của mình. Hai cái này chúng ta cần phân biệt. Cho nên á, là khi nói rằng cái tâm sân đó tìm lỗi không có thật, là bởi vì những cái đối tượng này khi nó gieo xuống, dẫu nó cố ý hay là nó không cố ý, thì đó là cái việc gieo xuống của nó. Còn cái chuyện mà của cái người mà đón nhận cái quả đó để cho phiền não phát sinh trong tâm của mình đó, thì phải nhận ra đây, nó chính là cái quả của mình đã gieo xuống. Như vậy cái lỗi có thật là lỗi của mình. Còn cái người này đang gieo xuống, họ sẽ có cái quả bất thiện liền phát sanh trong tâm của họ, và họ sẽ nhận cái quả do họ sai lầm gieo xuống. Còn chúng ta đây, hiện tại chúng ta khổ đau do những cái đối tượng bên ngoài nó kích động vào trong cái phần ô nhiễm của chúng ta, đó là quả của mình phải nhận do mình đã gieo xuống cái nhân từ trước rồi. Cho nên á, mới nói rằng cái tâm sân nó tìm lỗi không có thật, bởi vì tâm sân đi tìm lỗi của những cái nhân tố trực tiếp đang gây ra đau khổ cho mình. Đây là lỗi không có thật. Đây là cái nguyên nhân gốc. Và nguyên nhân ở trên ngọn. Còn cái nguyên nhân sâu xa và là cái nguyên nhân cốt lõi của nó chính là cái lỗi của mình đã gieo ra. Chính là những cái hạt giống ô nhiễm mình đã gieo xuống. Cho nên cái lỗi của những cái đối tượng mà đang kích thích những cái phiền não của mình đây là lỗi không có thật. Lỗi có thật là lỗi của chính mình. Cho nên khi mà tìm cái lỗi không có thật đó, thì cái tâm sân nó buộc tội những cái chúng sinh nào đã gieo khổ cho nó. Và đây là sự thật của thế gian, không thể nói khác đi. Thế gian nói như vậy là đúng sự thật. Nhưng cái sự thật đó của hiện tượng pháp, cái người gieo khổ, cái người tạo cái đau đớn cho mình đây, mình buộc tội, mình đổ thừa. Đây là sự thật, không có ai nói khác hơn hết. Nhưng đó là cái hiện tượng. Phải nhìn sâu vào trong bản thể đó, thì chúng ta sẽ buộc tội các hành, buộc tội những cái sankhara. Cái trí tuệ giúp cho chúng ta tìm cái lỗi có thật, tức là chúng ta nhận ra rằng tất cả những cái bất hạnh mà làm cho chúng ta phải khởi sanh lên những cái ô nhiễm trong tâm của mình, chính là nơi mình nó có cái cội rễ của pháp bất thiện. Nơi mình đã có những cái hạt giống của sự bất thiện mà mình đã gieo trồng quá nhiều. Cho nên bây giờ cái quả nó trổ xanh, mình phải nhận lấy một mình. Phải nhận thôi. Và lỗi có thật đó chính là lỗi mình đã gieo xuống những cái hạt giống và mình đã quên đi. Cho nên á, mình buộc tội cắt hành. Chúng ta nhìn trong cái bản chi pháp này, trong cái hành uẩn đó, thì trừ cái thọ uẩn, tưởng uẩn ra, còn lại 52 cái sở hữu mà còn lại đó, thì nó chính là các hành. Như vậy hành là gì? Hành là những trạng thái tâm. Những trạng thái tâm khi phát sanh. Như vậy chúng ta buộc tội các hành là chúng ta buộc tội như thế nào? Là khi những cái yếu tố mà thuộc về kích thích bên ngoài nó tác động vào bên trong, nó làm cho nó những cái phiền não trong tâm của mình phát sanh, nó dấy lên những cái phát sanh. Những cái phiền não đây, những phiền não nằm ở đây. Những phiền não này có thể là sự tức giận đây, có thể là sự ganh ghét đây, có thể sự ích kỷ đây, có thể sự hối lỗi đây. À, hoặc là những cái trạng thái bực tức, sầu ưu, khổ não trong tâm đây. Tất cả những cái này đều là những cái trạng thái tâm ô nhiễm đang khởi sanh lên. Và chúng ta buộc tội các hành là chúng ta buộc tội cái gì? Chúng ta nói rằng chính cái sự ô nhiễm trong tâm của tôi đã làm tôi đau khổ. Cái này chúng ta khó chấp nhận lắm. Và cái này sư cô đã có cái đó giảng rất là nhiều lần. Nếu đây cái chúng sinh này nè, những cái ô nhiễm khi phát sanh trong tâm nó khiến cho nó chửi chúng ta. Nó chửi, nó dùng tay nè để nó đánh, nó dùng chân này đó để nó đá, hoặc là tay này nó cầm dao để nó giết, vân vân. Tức là nó đã bị những cái lớp sân hận của nó khởi sanh lên, chiếm lĩnh hết, và nó có những cái hành động ác. Nhưng nếu cái chúng sinh này không có ô nhiễm, đây là tâm của một vị Phật, hoàn toàn không có ô nhiễm, thì nó có đánh, nó có chửi, nó có đá, nó có dùng dao để giết, không có vấn đề gì. Thành ra quý vị thấy khi mà Ngài Angulimala khi mà vào xuất gia, thì do cái ác nghiệp của mình tạo ra đó, nên khi bưng cái bình bát đi khất thực đó, thì người ta không có đặt bát mà người ta chọi đá. Có khi về đó mà là u đầu lỗ trán máu me tùm lum hết, mà cái bát không có thức ăn. Thì Đức Phật mới hỏi Ngài Angulimala đó, ông đi khất thực như vậy mà bị đối xử như vậy thì ông có buồn không? Ngài Angulimala nói là với cái ác nghiệp mà con tạo ra đó, thì người ta không cúng dường cho con thì cũng không có sao, mà người ta chỉ chọi con u đầu chảy máu cũng không có sao. Thì Đức Phật hỏi, nhưng mà nếu người ta giết ông thì sao? Thì vị này mới nói là nếu người ta giết con đó, thì con cũng chấp nhận để mà con có một cái đời sống khác, rồi con đó không có tiếp tục cái ác nghiệp đó, mà con tiếp tục sự tu trì của con. Thành ra khi nơi tâm của một cái vị không có ô nhiễm đó, thì cái chúng sinh này có phản ứng bằng cách nào, thì cái phản ứng đó cũng không làm cho cái tâm của một vị Phật có thể dấy lên sự ô nhiễm. Quý vị thấy là khi mà bà Dipama đó giảng dạy cho các cái thiền sinh, thì người ta không có tin rằng là cái tâm của bà trong sạch, nên có cái người đã hỏi, tại vì họ người Tây Phương cho nên họ nói chuyện thẳng thắn lắm. Họ nói, thưa bà Dipama, nếu có ai mà đấm cháu ngoại của bà thì bà sẽ làm sao? Thì bà Dipama khi đó đang ở chung với người con gái và cháu ngoại, thì bà Dipama nói, nếu người ta đánh cháu ngoại của tôi thì tôi sẽ lập tức ngăn lại, không cho người ta đánh cháu ngoại tôi, nhưng mà tôi không có sanh. Đó là cái điều khác biệt. Như vậy đó, là chúng ta không có nên mà buộc tội chúng sinh, không có nên đổ lỗi cho chúng sinh. Cái buộc tội cho chúng sinh, đổ lỗi cho chúng sinh là sự thật của thế gian. Còn cái sự thật của cái pháp chân đế đó, là do cái này là mình đã tạo ra. Và bây giờ khi mà mình á, trong lòng mình cái buồn thảm nó phát sanh lên á, là bởi vì cái ô nhiễm của mình còn đây. Cái người này khi mà dùng cái lời nói để chửi, dùng cái tay để đánh, dùng cái chân để đá, dùng cái tay nữa để mà đâm chém giết á, thì nó đi vào trong cái vùng ô nhiễm này. Nó tấn công vào trong vùng ô nhiễm này. Nó tấn công, nó làm cho cái vùng ô nhiễm này phát sanh lên. Mà người này đó, khi bị chửi thì phiền não, khi bị đánh thì phiền não, khi bị giết thì hận thù. Đó là do ô nhiễm của mình nó đã dấy sanh lên. Cho nên đó, khi mà cái chúng sinh này tu tập và hiểu biết giáo pháp thì là buộc tội các hành. Sẽ nói rằng do ô nhiễm trong tâm của tôi phát tác lên, tôi đã không hiểu biết, tôi đã không dừng lại được, cho nên chính tôi đã làm hại bản thân tôi. Vì thế hai cái này khác nhau. Cho nên cái trí thì khác, mà cái thuộc về cái tâm sân nó suy nghĩ khác. Cái tâm sân nó sẽ duyên vào cái sự thật của thế gian, nó duyên vào cái tục đế, nó duyên vào những cái hiện tượng pháp. Nó chính là cái tâm đời, nó sẽ làm cho dấy lên những cái phiền não và dấy lên những cái oán thù, bởi vì nó buộc tội chúng sinh. Và vì vậy đó là nó tạo thêm những cái ô nhiễm ở trong tâm để nó đưa đến thái độ rất là nhanh. Còn khi mà cái trí tuệ nó phát sanh đó, thì nó nhìn thấy rõ đây là quả, nhân này do chính mình gieo. Còn cái đối tượng tạo khổ cho mình đó, là cái đối tượng này đang gieo xuống cái hạt giống đau khổ cho chính họ. Còn mình tại sao lại trong cái việc họ gieo xuống những ác nghiệp của họ lại dính mình trong đó? Là bởi vì quá khứ mình đã từng có cái tâm đó, và hiện tại đây đó mình vẫn chưa có xóa hết được. Cho nên có cơ hội mình cũng sẽ gieo xuống như vậy. Cho nên chính mình đã gieo, bây giờ mình phải gặp. Cho nên là tìm lỗi có thật, đó chính là nhân quá khứ đã gieo xuống. Và buộc tội các hành là nhận thức ra rằng hiện tại ô nhiễm của mình còn nhiều quá. Cho nên khi mà những cái quả nó trổ xanh đó, thì những cái ô nhiễm của mình làm cho lớn dậy những cái quả này lên. Cho nên mình phải dừng lại những cái trạng thái ô nhiễm trong tâm. Nếu mình không dập tắt được những cái ô nhiễm trong tâm thì không có thể buộc tội chúng sinh khác, cũng không có đổ thừa cho chúng sinh khác. Tại sao vậy? Tại vì càng buộc tội chúng sinh khác, càng đổ thừa cho chúng sinh khác, thì trong tâm của mình á, sân nó càng phát triển lên mạnh mẽ. Ô nhiễm của mình á, càng bị dấy động lên nữa, tăng trưởng lên. Và nó sẽ thành kiết sử hoành hành trong tâm. Khi đó thì chúng ta sẽ gieo tiếp xuống những cái ác nghiệp nữa, không bao giờ dừng lại được. Cho nên chỉ có trí tuệ mới giúp cho chúng ta dừng lại ác nghiệp. Bởi vì chúng ta nhận ra được cái lỗi có thật đó chính là hạt nhân chúng ta đã gieo xuống. Chúng ta buộc tội các cái hành đang phát sinh trong tâm. Cho nên khi học với diệu pháp thì quý vị sẽ thấy một cái câu mà chúng ta khó hiểu ở chỗ nói là không có người gieo xuống ác nghiệp và không có ai nhận ác nghiệp cả. Mà ác nghiệp gieo xuống là do sân. Và sân này đó, nói cho tỉ mỉ hơn á, là ác nghiệp này gieo xuống do sở hữu tư, nằm trong tâm sân. Và khi cái người mà phải thọ lãnh những cái quả bất hạnh á, thì cái quả bất hạnh đó nằm trong cái cảm thọ đây, và cảm thọ đó nằm trong cảm thọ khổ, và cảm thọ ưu nằm ở tâm sân. Chỉ nói tâm, chỉ nói những trạng thái của tâm, mà không có nói là chúng sinh này tên A, tên B, tên C. Chúng sinh này là con người hay loài vật hay là phi nhân, không có nói. Tại sao? Tại vì tất cả những cái vận động này trong cái nhân quả, cũng như trong tất cả những cái khổ đau, và để chấm dứt khổ đau chúng ta phải biết quy luật của nó. Quy luật này áp dụng hết. dụng cho tất cả những cái chúng sinh nào còn luân hồi trong thế gian này đều áp dụng được, nhất là chúng sinh ở cõi dục. Thì khi chúng ta biết được cái quy luật này thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong tâm của mình những cái trạng thái này là những cái trạng thái của pháp thiện hay pháp bất thiện. Chúng ta sẽ nhìn tất cả đang diễn ra trong cuộc đời của chúng ta đều là cái nhìn của nhân quả. Thì chỉ có như vậy chúng ta mới tập luyện lần, tập luyện lần, tập luyện lần. Và nhẹ được một chút nào thì mừng một chút đó, nhẹ một chút nào mừng chút đó. Cho đến khi cái lực của chúng ta đủ mạnh thì chúng ta thoát. Còn lực không đủ mạnh thì chúng ta dẫu có hiểu biết đi nữa đó, thì cái sự hiểu biết này đó, nó cũng chưa có đủ sức để mà cứu cho chúng ta thoát khỏi những cái ô nhiễm của chính mình. Đó là cái sự phân biệt giữa cái tâm tính của một chúng sinh đa sân và cái chúng sinh mà có được cái trí tuệ. Tức là giữa sân và trí tuệ thì hai con đường nó khác nhau. Nó có những cái biểu lộ về hình tướng ở bên ngoài có thể giống nhau, làm cho chúng ta nhầm lẫn. Nhưng mà khi mà chúng ta đi sâu vào trong cái nội dung của nó thì cái tâm sân nó hoạt động khác và cái trí tuệ nó hoạt động khác. Đây là cái điểm chúng ta phân biệt. Như vậy khi nào trí tuệ trong tâm của chúng ta phát sanh thì trí tuệ này nó phải phát sanh trong tâm thiện. Như vậy cái trí này là thiện trí, giúp chúng ta nhận biết được vấn đề này. Và nếu thiện trí này do tu thiền mà chúng ta có được, nhất là thiền Vipassana mà có được đó, thì chúng ta sẽ còn thấy được. Không những chúng ta biết mà chúng ta còn thấy rõ ràng. Chúng ta học phi diệu pháp và chúng ta biết được những cái quy luật này là do chư vị hành giả đã tu và thấy được. Và khi đã trở thành những cái vị Phật, tức là cái tâm hoàn toàn vô lậu và có được cái năng lực của thần thông, thì những vị này thấy rõ, thấy rõ, thấy sự vận hành rõ. Và nhìn bất cứ chúng sinh nào những cái ô nhiễm phát sanh đều thấy rõ. Cái con đường từ nó khởi đầu cho đến nó kết thúc đều thấy rất rõ. Cho nên cái đạo Phật nó không phải là tôn giáo, và đạo Phật không có giáo điều. Đạo Phật dạy cho chúng ta hiểu rất rõ, khảo sát được, trông thấy được bằng những cái phương pháp thực tế. Cho nên chúng ta không phải cái niềm tin đối với đạo Phật, mà chúng ta có chánh tín đối với đạo Phật. Bởi vì chúng ta nghe hiểu và chúng ta có thể hành trì để chúng ta thấy những gì mà được cắt nghĩa trong Di Diệu Pháp về cái tâm sân này đó, thì hôm nay quý vị nghe để hiểu, nhưng quý vị hành trì để quý vị thấy. Hành trì để thấy, thấy là những cái cảm thọ này phát sanh, hoặc là những cái trạng thái tâm thức dấy lên như thế nào, chúng ta đều thấy hết. Và nó không khó thấy. Chỉ có giai đoạn đầu trong cái hành trì chúng ta thì khó thấy, khó phân biệt. Nhưng mà khi chúng ta đã hành trì được, nó có một cái năng lực quan sát vững chãi ở mức độ nào đó, thì quý vị sẽ thấy. Bởi vì nó cứ trở đi trở lại hoài, nó có thể trở lại với nhiều dạng thức khác nhau, nhưng mà chúng ta tinh tế chúng ta nhận ra được. Và sư cô hay dùng một cái cách nói á, mà để cho quý vị có thể thấy rõ hơn đó, là cái dòng nhạc nó không thay đổi mà cái lời nhạc nó thay đổi. Nhớ vậy, cái dòng nhạc đó chính là những cái trạng thái của hành, những cái trạng thái của tâm thức, nó chỉ thế thôi. Nhưng mà cái lời nhạc nó thay đổi, tức là những cái hiện tượng, những cái sự kiện mà để cho những cái trạng thái tâm này nó khởi lên á, thì những cái sự kiện, những cái điều kiện kích thích, những cái cách nó diễn ra khác nhau, nhưng cái bản chất bên trong của nó là một. Chúng ta khảo sát, chúng ta thấy như vậy, biết rõ như vậy để chúng ta tỉnh thức và chúng ta mới dừng được. Còn nếu không đó, cái tâm đời nó sẽ dẫn chúng ta đi, và chúng ta cứ theo cái lý luận này để khổ đau, để phiền não, để trách móc và để tạo quan trái với nhau, không biết khi nào mới có thể dừng lại được, mở không ra. nhắm mắt mà chết cái kiếp này rồi đó, mang cái oán hận theo đó, để rồi trong những cái kiếp tới sẽ tâm tối hơn lên. Cho nên ngay trong đời này khi còn sống đó, chúng ta học giáo pháp và hãy hành trì đi. Một chút cũng được, một phút đồng hồ cũng được, một giây đồng hồ cũng được. Chúng ta cứ tập lần đi, tập lần đi. Tại sao vậy? Tại vì tất cả chúng ta đều có cái năng lực này hết. Chánh niệm không phải chúng ta đem từ bên ngoài vào, mà chánh niệm đã có sẵn ở trong tâm. Trí tuệ đã có sẵn ở trong tâm. Sự tỉnh thức là đây. Trí tuệ này, bước đầu tiên của nó chính là sự tỉnh thức. Cái năng lực để chúng ta hành trì là chánh niệm đây đã có sẵn trong cái thiện lành của chúng ta. Và cái điều này là điều chắc chắn chúng ta có, bởi vì hiện tại chúng ta đang mang thân người. Và khi chúng ta mang được thân người thì cái trí tuệ và cái niệm này đây, tức là những cái pháp thiện lành của chúng ta rất là mạnh mẽ. Chúng ta phải làm cho nó sáng lên, nó mạnh lên. Giống như chúng ta, cha mẹ chúng ta sanh ra có đôi chân rồi, thì với cái đôi chân này chúng ta hãy tập luyện đi. Thì cái đôi chân này nó rất hữu ích cho chúng ta. Cho nên chánh niệm và tỉnh thức đã có sẵn nơi chúng ta. Khơi lên một chút đi, khơi lên một chút đi, khơi lên một chút đi. Khi chúng ta khơi lên một chút thì cái pháp thiện lành tốt nhất từ bên bàn tay phải chúng ta đang gieo xuống. Còn nếu chúng ta không khơi lên một chút thì ở bên này cái phóng vật mở cửa rộng ra, mở cửa rộng ra, mở cửa rộng ra. Cho nên cái khuynh hướng mà khi chúng ta không biết tu đó là chúng ta sống buông thả. Và chúng ta nghe theo sự buông thả, sự nhu nhướng, sự thoải mái, sự thọ hưởng. Và chúng ta cảm thấy dễ chịu ở nơi đó. Đó là hạnh phúc của ma vương. Ma vương nó nằm trong tâm của ta. Nó nằm trong cái ô nhiễm của cái tham dục. Đó là ma vương ở trong tâm chúng ta. Nó làm cho chúng ta lười biếng. Nó làm chúng ta nhu nhướng trong cái thân xác chúng ta. Bởi vì ma vương thích thọ hưởng. Mà buông thả trong sự thọ hưởng, đắm chìm trong sự thọ hưởng. Và ngay cả khổ đau, nó cũng uống những cái khổ đau làm thành một cái thứ hạnh phúc của nó. Và có khi cái ác của ma vương nó nằm ở cái chỗ đó, nó thích cái người khác đau khổ để mà nó hạnh phúc. Không phải chỉ riêng với nó, và có cả cái người khác. Và đừng tưởng rằng người khác là ma vương mà chúng ta đây là một người tốt đẹp. Khi nào chúng ta còn một bợn nhơ trong tâm thì ma vương vẫn có mặt ở trong tâm chúng ta. Và nó có thể khống chế toàn bộ. Một cái đốm lửa nhỏ đủ sức đốt cháy một cái khu rừng. Và từ cái khu rừng đó thì nó có thể đốt không biết bao nhiêu mẫu rừng. Và nhà cửa, con người, thú vật, nhân dân, tất cả đều phải rụi tàn hết. Như vậy cái điều quan trọng trong cái đời sống chúng ta là hãy làm cho những cái ô nhiễm của chúng ta suy yếu, làm cho những cái pháp thiện lành của chúng ta phát sanh lên. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải hiểu biết bằng cách học giáo pháp. Chúng ta cần phải thấy rõ cái mà chúng ta cần phải đoạn lìa bằng cách chúng ta hành trì để chúng ta thấy. Và sư cô nghĩ là ngay khi quý vị chưa học giáo pháp, quý vị cũng đã biết, quý vị cũng đã thấy, nhưng không coi trọng cái biết và không coi trọng cái thấy của mình. Ví dụ như khi mà mình làm cái điều gì bức bách ai đó, mình biết chứ, mình biết mình có quá lố trong cái chuyện đó. Nhưng mà cái ngã mạn của mình nó lớn quá, cho nên nó không cho phép mình nhận ra rằng là cái chuyện đó mình sai rồi, phải nên ngừng lại, không có cái đó. Và ngay khi mình tức giận, mình buồn bã, mình biết chứ, mình biết cái trạng thái tâm của mình không vui chứ, mình biết hết. Cho nên quý vị thấy không, tất cả những cái này quý vị đều biết hết. Ngay quý vị chưa biết một câu Phật Pháp nào, chưa nghe một bài Pháp nào, đều đã biết, đều đã thấy. Nhưng mình không ngờ rằng cái mình biết, cái mình thấy chính là cái thiện trí trong tâm phát sanh. Chính là gốc rễ của căn lành đang phát sanh. Chính là những cái hạt giống tốt đẹp nhất mình đang được nở hoa ra mà mình không thấy. Cho nên mình lại để những cái pháp ô nhiễm nó lấn tràn đi. Cho đến khi cái phước lành của mình nghe được giáo pháp, phước lành của mình học được pháp tu, bây giờ cố gắng, chúng ta cố gắng, chúng ta cố gắng. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ thấy tất cả những người sống với ta đây, giàu có ác với ta như thế nào, thì cũng không phải là kẻ thù của ta. Và cũng không phải là những chúng sinh mà chúng ta loại bỏ. Có thể đó là những chúng sanh chúng ta không đủ sức thì chúng ta tránh. Chúng ta tránh ra, chúng ta dùng pháp tránh, chúng ta tránh ra thôi. Chứ không có thù hằn, không có loại bỏ, chúng ta có thể tránh được. Nhưng mà cái mà chúng ta cần phải loại bỏ đó là các cái hành, những cái trạng thái tâm thức ô nhiễm trong tâm của chúng ta, chính là cái chúng ta phải loại bỏ. Còn tất cả cái thế giới mà chúng ta luân hồi đây, từ chư thiên cho đến loài người, cho đến tất cả những cái chúng sinh khác, kể cả phi nhân, kể cả ma quỷ, không phải là những cái chúng ta loại trừ. Mà những cái đó khi chúng ta hiểu biết, chúng ta sẽ có lòng thương xót. Bởi vì chúng ta đây đó cũng luân hồi trong con đường đó. Chỉ sơ sẩy một chút thôi thì chúng ta cũng ở trong thế giới của những người đó. Và chúng ta cũng có những cái suy nghĩ và những cái hành động như những cái chúng sinh đó. Bởi vì chúng ta nhận thức không ra. Khi người ta nhận thức ra rồi đó, người ta thấy rõ điều đó rồi, người ta không ai muốn làm khổ mình cả. Không ai muốn đó là đẩy mình vào trong con đường thoái đọa cả. Nhưng mà bởi vì ô nhiễm quá lớn, nó đã che khuất những cái thiện lành trong tâm của chúng ta. Cho nên phải ráng cố gắng, chúng ta nghe pháp, cố gắng để mà hành trì. Thì như vậy cái lực mà thuộc về chánh niệm, lực thuộc về tỉnh giác, và khi cái sự hiểu biết về giáo pháp làm cho thiện lành trong tâm ta phát sanh lên cùng với thiện trí, thì như vậy đó là chúng ta đang mở cái bàn tay phải ra để những cái hạt giống thiện lành của mình đó được đầy dẫy khắp các cái cánh đồng. Đó là cái con đường mà tiến hóa của chúng ta. Còn khi mình chưa biết, mình không có làm được điều này. Thành ra bây giờ đó, trong khi chờ đợi mà chúng ta có thể là có đủ cái thời giờ và đủ cái năng lực để mà học đầy đủ đại tạng đó, thì sư cô khuyên quý vị đó nên hàng ngày đọc kinh Pháp Cú. Thuộc được một cái bài kinh ngắn nào, mừng bài kinh ngắn đó. Và cái mà dễ hiểu mà rõ ràng nhất á, là quý vị có thể mua cái quyển mà về kinh Pháp Cú của cái người mà soạn ra đó là ngài Narada. Còn cái người mà dịch ra đó là dịch giả Phạm Kim Khánh. Cái đó là cái bản dịch bằng văn xuôi chứ không phải bằng thơ. Bằng thơ có những cái chỗ nó cũng hơi khó hiểu. Thành ra quý vị nên mua cái quyển đó bằng văn xuôi. Và quý vị mỗi ngày nên đọc trong kinh Pháp Cú, bởi vì kinh Pháp Cú là đại tạng thu gọn. Cho nên khi mà mỗi ngày chúng ta đọc cái kinh đó, rồi dần dần khi quý vị học đó, thì tất cả những cái gì trong đại tạng nó khi mà giảng ra đều có liên quan đến Pháp Cú hết. Và trong cái phần sắp tới đây đó, là khi sư cô giảng về cái sự kiềm chế của tâm sân, cũng như là khi giảng về những cái mà để mình đoạn tiệt cái tâm sân đó, thì nó đều nằm trong cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Pháp Cú. Thôi hôm nay cái buổi giảng đến đây là tạm ngưng, xin mời quý vị nghỉ.